Trung Quốc rút giàn khoan, thả ngư dân Việt Nam. Trung Quốc rút giàn khoan gây tranh cãi ra khỏi khu vực Việt Nam có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và thả 13 ngư dân Việt bị bắt giữ ở đảo Hải Nam về nước, giữa những chỉ trích mạnh mẽ từ quốc tế lên án các hành động gây hấn của Bắc Kinh trong khu vực. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 hôm 15 tháng 7 đã hoàn tất công tác thăm dò ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa, đúng kế hoạch. Tập đoàn dầu khí quốc gia CNOOC của Trung Quốc loan báo rút giàn khoan về Hải Nam sau khi đã thăm dò suôn sẻ và tìm thấy các dấu hiệu dầu khí tại vùng biển có tranh chấp. Các bước kế tiếp sẽ là phân tích những dữ kiện địa chất và đánh giá các lớp dầu khí. Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cho biết giàn khoan nước sâu trị giá 1 tỷ đô la đang được di chuyển về tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Động thái này diễn ra giữa lúc truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin 13 ngư dân Quảng Bình, Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt giữ từ hôm 23 tháng 6 và 3 tháng 7 đã được Bắc Kinh thả. Khi đưa giàn khoan vào khu vực Hoàng Sa hồi đầu tháng 5 năm nay, Trung Quốc thông báo kế hoạch thăm dò của Hải Dương sẽ kéo dài tới giữa tháng 8. Chưa rõ lý do vì sao giàn khoan chấm dứt thăm dò sớm trước một tháng theo hoạch định, trong lúc các áp lực từ quốc tế đã kích Trung Quốc không ngừng gia tăng và cơn bão Ramansun đang tiến thẳng vào Biển Đông sau khi tàn phá Philippines gây thiệt mạng ít nhất 10 người. Về quyết định của Trung Quốc rút giàn khoan sớm hơn dự kiến, nhà phân tích quốc tế, chuyên nghiên cứu về an ninh Đông Nam Á và Biển Đông, giáo sư Carl Thayer, từng công tác tại Học viện Quốc phòng Australia, nhận định.
That was because of the typhoon season and to avoid an open-ended commitment.
Ông Thayer nói, lý do là bởi vì mùa mưa bão và để tránh một thái độ để ngỏ. Hành động rút giàn khoan sớm có động cơ chính trị, hầu ngăn Việt Nam xúc tiến vụ kiện ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Kinh, ngăn Hà Nội xúc tiến các bước hợp tác an ninh với Mỹ. Vẫn theo lời ông, diễn đàn thường niên ASEAN sắp diễn ra trong lúc Mỹ đã cho thấy sẽ có sách lược ngoại giao gây áp lực buộc Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế và ngừng các hành động khiêu khích. Giáo sư Thayer nói, vì vậy, Trung Quốc đang tìm cách thay đổi môi trường vụ này từ đối đầu trên biển qua hạ thấp căng thẳng. Giáo sư Thayer dự đoán sắp tới Bắc Kinh sẽ đẩy Việt Nam vào một cuộc thương lượng cấp cao để nói với thế giới rằng đây là vấn đề giữa hai nước, hãy ngừng can thiệp. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, giáo sư Thayer nhấn mạnh rằng giàn khoan chứ không phải chiến thuật bành trướng giành chủ quyền của Trung Quốc, dịch chuyển, và khuyến cáo rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng các hành động lấn lướt đòi chủ quyền. Tuy nhiên, ông dự đoán với các động thái mới nhất này, Trung Quốc sẽ thành công trong việc ngăn ý định của Việt Nam bắt tay với Philippines kiện tụng bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông. Giáo sư Thayer.
The leaders of Hanoi, you know, one when... It's really the Prime Minister overwhelmingly who has announced the case for taking legal action.
Ông nói các lãnh đạo của Hà Nội, rõ nhất là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nói là sẽ kiện Trung Quốc nhưng chờ thời điểm thích hợp. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa qua tuyên bố là việc kiện sẽ là phương án cuối cùng. Không có lý do để đâm đơn kiện nếu Trung Quốc lại mở lối cho các cuộc thảo luận với Việt Nam. Hà Nội có đưa vụ kiện ra tòa, Bắc Kinh cũng không tham gia. Vậy thì Việt Nam nếu có kiện chỉ thành công trong việc chứng minh với thế giới là họ muốn một cuộc dàn xếp quốc tế bằng các phương tiện pháp lý. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông, Việt Nam lưỡng lự không muốn làm điều đó vì cân nhắc lợi hại giữa việc kiện với việc ngồi lại đàm phán với Trung Quốc để hàn gắn lại bàn giao và vì Trung Quốc áp lực bất kỳ nước nào ủng hộ hành động kiện tụng của Philippines. Giáo sư Thayer cho rằng lãnh đạo Việt Nam sẽ chọn giải pháp thương lượng với Bắc Kinh. Một nhà ngoại giao kỳ cựu của Hà Nội từng nhiều năm làm việc ở Trung Quốc đồng ý với nhận định này. Nhà nghiên cứu Biển Đông Dương Danh Di nói với VOA Việt ngữ.
Trường theo tôi thì khả năng kiện Trung Quốc thì ít. Cái khả năng mà hai bên tìm cách mà để có thể sống hòa bình với nhau thì nhiều hơn. Nhưng mà nói như thế thôi chứ còn chắc chắn là khó mà có cái sự hòa bình lâu dài với Trung Quốc được. Bởi vì như tôi đã nói với chị là họ sẽ khoan được một mũi rồi thì họ sẽ khoan mũi thứ hai, họ sẽ khoan chỗ này, họ sẽ khoan chỗ khác, cho nên không hề yên đâu, và rồi họ sẽ còn làm những việc nữa.
Ông Di nói, dù không thể bỏ qua các động thái xâm lược của Bắc Kinh, nhưng Việt Nam vẫn phải tìm giải pháp hòa bình, bắt tay đối thoại với Trung Quốc để có thể chung sống lâu dài với nước bạn láng giềng Trung Quốc. Ông Dương Danh Di.
Vì Trung Quốc với Việt Nam thì đã từng đánh nhau bớt đầu bớt tay ra rồi, nhưng mà rất là phải ngồi với nhau. Láng giềng trên bộ thì ở cái láng giềng trên bộ nó khó lắm. Tôi trong khi mà tôi đi, tôi còn tại trước thì nói chuyện với một số anh em ngoại giao ở các ngành khác, họ nhiều lúc họ bảo là chúng mày sao mà chúng mày thế này thế kia, chúng mày đối với Trung Quốc có vẻ nhượng bộ đó. Thế rồi xin mời ông làm 3 ngày láng giềng của Trung Quốc ở trên đất Việt như chúng tôi thì các anh sẽ biết là chơi với Trung Quốc nó mệt như nào và nó khó chịu như nào.
Các chuyên gia phân tích cho rằng, cứ ngồi xuống đàm phán với Trung Quốc sau các động thái xâm lấn, dù biết trước rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng lấn lướt, sẽ đẩy Việt Nam vào vị thế, tiếp tục bị tổn hại, giữa bối cảnh quan hệ với nước láng giềng bốn tốt, không dễ được hòa thuận. Nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu.
Vâng, chắc chắn là như vậy. Theo tôi là cái cuộc đấu tranh này, theo tôi dự đoán là trong một thời gian khá dài sắp tới, thì quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc thì nếu mà ai nghĩ những cái chuyện mà nó tốt đẹp, nó hòa thuận, nó hòa hợp như ngày xưa thì không có cái chuyện đó đâu chị ạ. Theo tôi nghĩ không có nữa.
Tuy nhiên, vị cựu ngoại giao của Hà Nội nhấn mạnh, Việt Nam chỉ thỏa hiệp vì hòa bình, chứ không nhượng bộ chủ quyền.
Những cái về vấn đề chủ quyền, những cái về độc lập dân tộc thì không bao giờ Việt Nam nhượng bộ. Cho nên là đứng từ phương diện độc lập và vấn đề chủ quyền thì không bao giờ có cái sự thỏa hiệp của sự nhượng bộ. Còn những cái trong cái cuộc đấu tranh để mà đi đến những cái bình thường hóa, đến cái biện pháp giải quyết được biện pháp hòa bình để mà sống hòa bình với nhau thì phải có nhượng bộ chứ. Và nói chung là trong trường hợp đó, nước nhỏ hơn, nước yếu hơn là phải có những cái sự thỏa hiệp, phải có những cái sự nhượng bộ.
Trong khi đó, trên thực địa, phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường hôm 15 tháng 7 tường thuật rằng tàu Việt Nam vẫn bị các tàu Trung Quốc truy đuổi ra khỏi khu vực gần vị trí giàn khoan ở Biển Đông trong các cuộc rượt bắt hàng ngày, theo kiểu mèo đuổi chuột. Các nước láng giềng lo ngại chiến tranh vì tranh chấp Biển Đông. Các nước láng giềng của Trung Quốc ngày càng lo ngại về khả năng xảy ra xung đột quân sự, xuất phát từ các cuộc tranh chấp chủ quyền tại châu Á. Theo khảo sát mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Pew, thì 8 trong số 11 nước được khảo sát tại châu Á bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ chiến tranh giữa các nước với Bắc Kinh. 84% người dân Việt Nam được hỏi cho biết là họ lo lắng về khả năng đối đầu quân sự với Trung Quốc, trong khi 93% người Philippines, 85% người Nhật và 83% người Hàn Quốc tham gia khảo sát có cùng mối bận tâm. Tại Trung Quốc, cứ 10 người được thăm dò thì có 6 người lo lắng về khả năng xảy ra xung đột. Pew nhận định, một mặt người dân các nước lân bàn với Trung Quốc mong muốn quan hệ chặt chẽ về kinh tế với Bắc Kinh, nhưng về mặt an ninh thì họ đặc biệt quan ngại trước sức mạnh quân sự đang lên và thái độ gây hấn giành chủ quyền từ Bắc Kinh. Vẫn theo cuộc khảo sát của Pew, thì 2/3 người Mỹ được khảo sát cho biết họ lo ngại rằng tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước láng giềng sẽ bùng nổ chiến tranh. Trong các nước được thăm dò, 49% tỏ thái độ ủng hộ Bắc Kinh và 32% không thích Trung Quốc. Ấn tượng chung về Trung Quốc đối với dân chúng Mỹ và châu Âu đa phần là tiêu cực. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố việc Tokyo có phái lực lượng tự vệ thực thi quyền tự do tập thể trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Biển Đông hay không sẽ tùy thuộc vào tình hình. Thông tấn xã Shiji của Nhật dẫn lời ông Abe ngày 15 tháng 7 cho biết, việc dùng võ lực trong các trường hợp riêng lẻ sẽ được quyết định trên việc đánh giá toàn diện dựa trên tình hình, theo 3 điều kiện mới về việc thực thi quyền tự vệ tập thể của Nhật. Thủ tướng Abe nhấn mạnh, việc dùng võ lực tối thiểu của binh sĩ Nhật có thể được quyết định theo từng hoàn cảnh, tùy theo mức độ và kiểu tấn công quân sự, chống lại một nước bạn. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật lưu ý rằng các tranh chấp chủ quyền hiện tại giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam tại Biển Đông, không được xem là các trường hợp mà Nhật có thể điều động lực lượng tự vệ, chiếu theo các quy định mới mà nội các Nhật vừa thông qua trước đây trong tháng. Các quy định này cho phép Nhật thực thi quyền tự vệ tập thể khi xảy ra tấn công võ trang với một nước đồng minh mà đe dọa tới sự sống còn của Nhật và gây nguy cơ đảo lộn quyền sống, sự tự do và mưu cầu hạnh phúc của người dân. Theo đó, Nhật cũng có thể thi hành quyền của mình khi không còn các phương pháp nào thích hợp để đảm bảo sự sống còn của dân tộc và bảo vệ dân chúng.